Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về nhận định của Đức Cha Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giới mục Châu Mỹ Latin về nền dân chủ tại Venezuela. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Hieronymo. Đức Thánh Cha nói rằng đối với vị Thánh này, tiêu chuẩn nền tảng để giải thích kinh thánh là cần phải phù hợp với huấn quyền. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chúng ta không thể tự mình giải thích kinh thánh, bởi vì cái nhìn của chúng ta chủ quan và như vậy chúng ta dễ dàng rơi vào sai lầm. Kinh thánh được viết bởi và cho dân Chúa, do đó chỉ trong sự hiệp thông với dân Chúa chúng ta mới có thể đi vào cốt lõi của chân lý mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Hieronymo rất chú trọng đến các khía cạnh luân lý. Thánh nhân thường nói đến bổn phận phải sống phù hợp với lời Chúa. Một cuộc sống trung thực như thế là tối cần đối với các tín hữu Kitô và một cách đặc biệt với những người rao giảng lời Chúa, tức là những người mà hành động phải phù hợp với lời nói. Thánh Hieronymo nhấn mạnh rằng tin mừng cần phải được diễn dịch thành thái độ bác ái thực sự, bởi vì Chúa Kitô hiện diện trong mỗi một người. Thánh nhân nói rõ như sau. Anh em có bổn phận phải mặc áo cho Chúa Kitô trong người nghèo, phải viếng thăm Ngài trong các bệnh nhân, phải cho Ngài ăn trong người đói khát, phải cho Ngài cư ngụ trong những người không nhà không cửa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến di sản giáo dục mà Thánh Hieronymo đã để lại. Thánh nhân rất chú trọng đến một nền giáo dục lành mạnh và đầy đủ ngay từ tuổi thơ. Ngài luôn khẳng định rằng cần phải học để có được một nền giáo dục nhân bản đầy đủ. Sau bài huấn dụ về Thánh Hieronymo, Đức Thánh Cha nhắc đến gương sáng của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, nhân dịp di hài của vị Thánh này viếng thăm Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cách đây đúng 120 năm, khi lên 13 tuổi, Thánh Teresa đã đến Roma để xin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 một phép chuẩn đặc biệt hầu được nhập vào dòng kín. Cũng nhân dịp ôn lại giáo huấn của Thánh Hieronymo, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu hãy noi gương Thánh nữ Teresa đọc kinh thánh hàng ngày, để làm quen với lời Chúa và sống thân mật với Chúa Kitô. Hiện di hài của Thánh nữ đang viếng thăm một số nhà thờ tại Roma. Tin Roma. Argentina và Chile hy vọng sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm vào năm tới. Nhân dịp đến Argentina để chủ tọa nghi lễ tôn phong chân phước cho người thổ dân Mapuche tên là Seferino Namuncura hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, có cuộc khanh tòa thánh đã loan báo rằng tân tổng thống Argentina bà Cristina Kirchner và nữ tổng thống Chile bà Michelle Bachelet đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm xứ sở của họ vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc xung đột giữa hai nước về vùng vịnh Beagle đã được giải quyết êm đẹp. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng chính do sự trung gian của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị mà hai quốc gia này đã tránh được một cuộc xung đột võ trang. Với sự giúp đỡ của Đức Hồng Y Antonio Samore, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã thuyết phục hai nước ngồi vào bàn hội nghị và ký kết thỏa ước hòa bình năm 1984. Nhân dịp tôn phong chân phước cho người thổ dân Namuncura, Đức Hồng Y Quốc Khanh Tòa Thánh đã đến gặp gỡ với Tổng thống mãn nhiệm là ông Néstor Kirchner và vợ ông là bà Cristina Kirchner, tân Tổng thống Argentina. Đức Hồng Y đã chuyển đến hai vợ chồng đều là tổng thống này lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ thông qua tài liệu về trách nhiệm của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Hôm thứ Tư 14 tháng 11 vừa qua, với 221 phiếu thuận và 4 phiếu chống, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã phê chuẩn một tài liệu nhằm giúp các cử tri Công giáo đào luyện lương tâm của họ trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm tới. Được một tiểu bang gồm chủ tịch của 7 ủy ban giám mục biên soạn, tài liệu đã trải qua các chục lần được sửa đổi. Ngoài ấn bản rút ngắn sẽ được công bố trong các giáo xứ, ấn bản đầy đủ của tài liệu lên án thức hoạt động chính trị mà cái Đức Giám mục Hoa Kỳ gọi là quyền lợi đảng phái sâu xé và dùng truyền thông để thổi phồng. Ngoài các vấn đề đạo đức liên quan đến việc bầu cử và vấn đề Iraq, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đặc biệt đưa ra lời nhắn gửi với giới trẻ Mỹ hiện nay. Các ngài kêu gọi giới trẻ Công giáo Mỹ hãy cố gắng trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng những hành động đơn sơ như phụ giúp trong việc cử hành phụng vụ, từ bỏ một vé xem chú bóng đắt tiền để giúp đỡ người nghèo hay thăm viếng những người cô đơn. Trong tuyên ngôn có tựa đề Phục vụ và giới trẻ, thách đố phải trở thành một người môn đệ, các Đức Giám mục Hoa Kỳ sử dụng một ngôn ngữ rất đơn sơ để mời gọi giới trẻ chia sẻ thời giờ, tài năng và kho tàng của họ cho người khác. Tin Eritrea. Chính phủ Eritrea trục xuất 14 nhà thừa sai Công giáo. Linh mục Giuseppe Cavallini thuộc hội thừa sai Company, một trong những người bị trục xuất, đã nói rằng chính phủ Eritrea trục xuất các nhà thừa sai không phải vì lý do tôn giáo, chứ bằng muốn kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống người dân trong xứ sở. Vị linh mục này cũng cho biết lệnh trục xuất các nhà thừa sai được đưa ra cùng một lúc với các biện pháp nhắm vào các nhân viên ngoại quốc của các tổ chức bác ái và không chính phủ. Vì chính phủ đưa ra chủ trương, người Eritrea phải điều khiển các dự án tại Eritrea, cho nên các tổ chức không chính phủ đang phải chịu nhiều hạn chế. Trong một cuộc nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 10 tháng 11 vừa qua, linh mục Cavallini nói rằng tất cả những ai am tường về tình hình tại Eritrea cũng đều biết rằng một khi đã bị trục xuất thì rất khó trở lại đây. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng con số người già ngày càng gia tăng trên thế giới đặt ra nhiều thách đố, nhất là việc săn sóc mục vụ cho các bệnh nhân già cả. Trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về săn sóc mục vụ cho nhân viên y tế, đã nói rằng tuổi già là một giai đoạn quan trọng nhất trong đời người, bởi vì đây chính là lúc con người nghĩ đến sự sống vĩnh cửu. Săn sóc mục vụ cho bệnh nhân trong giai đoạn này là nhân danh Chúa mở ra cho họ một cánh cửa. Được biết, Hội đồng Tòa Thánh về săn sóc mục vụ cho nhân viên y tế hiện đang bảo trợ một hội nghị về việc chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân già yếu. Các tham dự viên của hội nghị là những người làm việc trong nhiều lĩnh vực như y tế, khoa học và tôn giáo. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Barragan trích dẫn một số thống kê cho thấy số người 65 tuổi hay lớn hơn trên thế giới hiện nay là 390 triệu người. Vào năm 2025, con số này có thể lên tới 800 triệu người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Đức cha Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục cho Mỹ Latin về nền dân chủ tại Venezuela. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Đức cha Baltazar Porras, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela và hiện đang là phó chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, đã cảnh cáo về ý đồ muốn biến Venezuela thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Ngài nói rằng đây là một mối đe dọa cho nền dân chủ của xứ sở. Tổng thống Hugo Chavez đề nghị 30 điều khoản mới. Quốc hội cũng đưa ra 30 điều khoản nữa. 60 điều khoản mới này sẽ là đối tượng của một cuộc trưng cầu dân ý được dự trù diễn ra vào ngày 3 tháng 12 tới. Đề nghị sửa đổi hiến pháp này đã gặp nhiều chống đối. Đức cha Porras giải thích tại sao một cuộc trưng cầu dân ý như thế gây ra hoang mang nơi dân chúng. Chúng ta có thể nói rằng, điều được đưa ra trưng cầu dân ý không phải là một việc xét lại hiến pháp, mà là một hiến pháp mới. Hiến pháp mới này trong thực tế dành trọn quyền cho tổng thống và chính phủ, và như vậy tước đoạt khỏi tay người dân mọi sự tham dự vào chính quyền. Trong một tài liệu mới đây, Hội đồng Giám mục Venezuela đã khẳng định rằng, đề nghị cải tổ hiến pháp là điều không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Đức cha Phó Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin nói rằng, lập trường mới đây của giáo hội, hoặc đến từ hàng giáo phẩm, hoặc từ các cộng đoàn tu trì hay giáo dân, đều được giáo dân đón nhận và đánh giá cao. Họ xem đó như là một hành động bên vực quyền của mọi người, chứ không chỉ của những kẻ đang nắm quyền hành trong tay và cai trị bằng vũ lực. Theo Đức cha Porras, có bốn lý do khiến Hội đồng Giám mục gọi đề nghị cải tổ hiến pháp là một hành động không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Trước hết, cuộc cải tổ này không chỉ là đơn thuần là một cải tổ. Thứ hai, cuộc cải tổ này khiến cho việc bên vực quyền con người bị suy yếu, nhưng trái lại chỉ gia tăng quyền lực của chính phủ. Thứ ba, bỏ phiếu một lúc cho 60 điều khoản được quy tụ thành hai khối, khiến cho người dân không còn khả năng chọn lựa, và như vậy hạn chế quyền tự do phát biểu của người dân. Cuối cùng, chiến dịch vận động bầu cử hoàn toàn bị chính phủ sử dụng các phương tiện truyền thông để lèo lái. Nhận định về cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, Đức cha Porras cho biết, chính phủ cưỡng bách các nhân viên chính phủ phải đi biểu tình. Ngoài ra, tất cả những ai tham gia biểu tình ủng hộ chính phủ đều được di chuyển miễn phí, lại được cho ăn uống cũng như được trả lương. Nắm các phương tiện truyền thông trong tay, chính phủ lại tung những hình ảnh đó ra để chứng minh rằng chính phủ đang được dân chúng ủng hộ. Trong khi đó, phe đối lập lại không có đủ điều kiện để tổ chức các cuộc biểu tình. Họ phải đối phó với mọi thứ khó khăn. Các phương tiện truyền thông có trong tay lại rất giới hạn. Theo hãng thông tấn AP, một cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra nhằm mục đích yêu cầu tối cao pháp viện cho hoãn lại cuộc trưng cầu dân ý hầu dân chúng có rộng thời giờ để tìm hiểu về nội dung của các điều khoản được đề nghị. Mặc dù cuộc biểu tình đã diễn ra rất ôn hòa, nhiều sinh viên đã bị công an và những người có võ trang tấn công và hành hung. Victor Porras đã xác nhận rằng những cuộc biểu tình ôn hòa như thế đã diễn ra tại thủ đô Caracas, cũng như một số thành phố khác. Ngài cũng cho biết rằng ngày nay, nhiều người được mang vũ khí và công an cảnh sát bảo vệ họ. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh bầu khí bất ổn và sợ sệt trong dân chúng. Chính những người mang vũ khí được công an đỡ đầu đó đã gây ra bạo động trong các cư xá sinh viên, và chính phủ lấy cớ đó để vi phạm sự tự trị của đại học. Hãng thông tấn AP quan ngại rằng nếu cuộc trưng cầu dân ý thành công thì các quyền tự do dân sự sẽ bị chối bỏ. Đức cha Porras hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của hãng thông tấn AP. Ngài khẳng định rằng, rồi ra các quyền công dân sẽ bị chối bỏ, và chính phủ ngày càng trở nên độc tài. Trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa, người nào không theo ý thức hệ này sẽ không được xem là một công dân tốt, và như vậy sẽ bị trù dập. Đức cha Porras nói rằng, kinh nghiệm cộng sản theo kiểu Castro tại Cuba là điều hoàn toàn xa lạ với văn hóa Venezuela. Cách mạng theo kiểu Che Guevara là một cuộc cách mạng bạo động và bất công. Do đó, chẳng có ai muốn phiêu lưu vào con đường này. Theo vị giám mục này, ngay cả khi phần đông dân chúng bỏ phiếu ủng hộ những đề nghị sửa đổi hiến pháp, thì điều này cũng chưa hẳn có nghĩa là cuộc trưng cầu dân ý đã được thực hiện theo đường lối dân chủ. Đức cha Porras chứng minh như sau. 80% thời lượng phát thanh và phát hình trong nước đều nằm trong tay nhà nước. Phe đối lập chỉ được dành cho 20% thời lượng, và thời lượng này lại bị đẩy vào những lúc ít được dân chúng theo dõi nhất. Một vấn đề trầm trọng khác là việc theo dõi và giám sát bầu cử lại không được phép thực hiện tại Venezuela. Điều đáng buồn hơn là hiện nay, phe đối lập lại thiếu đoàn kết. Đức cha Porras nói, tôi phải nói rằng, tôi đang nhìn thấy một tương lai đen tối cho xứ sở của chúng ta, một tương lai của sâu xé hơn là hòa bình. Dù vậy, Đức cha Phó Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin lại tỏ ra lạc quan về tình hình giáo hội tại Venezuela. Ngài nói rằng, kết quả bất ngờ nhất mà tình hình hiện đang tạo ra là sự hiệp nhất trong nội bộ của giáo hội cũng như giữa người công giáo và các tín hữu các giáo hội Kitô khác. Chính phủ đang cố tình gây ra chia rẽ trong nội bộ giáo hội. Nhưng ngoại trừ một vài linh mục đang sách động trên các đài phát thanh và truyền hình của nhà nước. Tất cả các giám mục, linh mục và giáo dân đều rất đoàn kết và liên đới với nhau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Một cái nhìn đúng đắn về thân xác và tính dục của con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nhập thể là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Ngoài Kitô giáo, có tôn giáo nào dám khẳng định rằng Thiên Chúa đã làm người? Thiên Chúa được mặc khải trong thân xác con người. Chúng ta hãy nhìn vào bí tích thánh thể. Đây là trọng tâm của các cuộc cử hành trong Kitô giáo. Đây là một bữa ăn tạ ơn, trong đó tác động chính của các tín hữu Kitô là ăn uống mình và máu Chúa Kitô. Chúng ta tham dự vào sự sống của Ngài, và qua đó tuyên xưng việc Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Bí tích thánh thể chỉ thật sự có ý nghĩa là bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chúng ta cũng hãy nhớ lại trọng tâm của niềm tin chúng ta là sự sống lại của thân xác con người. Qua lời hứa này, chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ được vinh hiển trong chính thân xác của chúng ta. Đây là điều đã được Thánh Phaolô xác quyết trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi. Chúa Kitô được tôn vinh trong thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Sự sống lại của thân xác loài người chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta bằng chính cách thế Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Quả thật, Ngài đã tạo dựng chúng ta có thân xác, nhưng sự sống lại của thân xác loài người lại đặt nền tảng trên chính sự sống lại của Chúa Kitô. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta nhìn thấy trong Chúa Kitô phục sinh chính khởi đầu và cùng đích của chúng ta. Danh họa Michelangelo đã nắm bắt được ý tưởng ấy khi ông vẽ trần nhà của nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Trong một bức tranh của ông, người ta thấy con người Adam mới được tạo dựng với khuôn mặt của Chúa Giêsu phục sinh trong ngày phán xử cuối cùng. Chính trong hình ảnh của Chúa Giêsu phục sinh mà chúng ta được tạo thành. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào giáo hội như là thân thể của Chúa Kitô. Vì nhờ cuộc nhập thể, tử nạn, cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về giáo hội. Vì nhờ ăn thịt Ngài mà chúng ta nên một với Ngài. Vì nhờ chia sẻ cùng một lời hứa là được tham dự vào sự phục sinh của Ngài. Cho nên, chúng ta cũng phải đồng hình đồng dạng với thân thể của Ngài. Do đó, thân xác là một phạm trù cơ bản để hiểu về Kitô giáo. Nhờ thân xác, chúng ta hiểu được Thiên Chúa. Chúng ta biết được định mệnh và bản sắc cộng đoàn của chúng ta. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải xem trọng thân xác của chúng ta. Đây là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta khi cử hành các bí tích. Cử hành bí tích là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thể lý và đặc biệt của thân xác con người. Giáo hội Công giáo cũng rất chú trọng đến việc tôn kính các di hài của các vị thánh. một sợi tóc, một nắm xương hay một mụn vải từ quần áo các ngài. Chính qua những di hài của thân xác ấy mà chúng ta chạm đến sự thánh thiện của các ngài và từ đó đi vào chính sự thánh thiện của Thiên Chúa. Là tín hữu Công giáo, quả thật chúng ta xem trọng thân xác con người. Thánh Phaolô hằng xác tín rằng thân xác con người là thành phần cấu tạo quan trọng đến nỗi chúng ta chỉ có thể hiểu biết về con người và đi vào tương quan với con người qua thân xác mà thôi. Thân xác không phải là cái con người có hay chiếm hữu. Thân xác là cách thể hiện hữu của con người. Từ Thánh Phaolô cho đến các nhà thần học đương đại, chúng ta luôn thấy có sự chú tâm đặc biệt đến thân xác con người. Trong tác phẩm có tựa đề Chúa Giêsu Kitô, một trong những nhà thần học nổi tiếng về Kitô học là Đức Hồng Y Walter Kasper đã có những suy tư về thân xác như sau. Theo Kinh Thánh, thân xác quan trọng đối với con người, đến độ không có thân xác, chết là điều không thể tưởng nghĩ được. Đối với người Do Thái, thân xác không phải là mồ chôn linh hồn như người Hy Lạp quan niệm, và chắc chắn cũng không phải là nguyên lý của sự giữ, từ đó con người phải tìm cách tự giải thoát như quan niệm của phái Ngộ Đạo. Thân xác là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và nó luôn luôn nói lên toàn thể con người, chứ không phải chỉ như một thành phần. Thân xác là toàn thể con người trong tương quan với Thiên Chúa và nhân loại. Trên đây là một trích dẫn từ những suy tư của Đức Hồng Y Walter Kasper về thân xác con người. Nếu giới răng thứ năm kêu gọi tôn trọng sự sống, thì giới răng thứ sáu lại kêu gọi tôn trọng thân xác. Giới răng này nhấn mạnh rằng chúng ta là thân xác. Chúng ta tự bày tỏ trong thân xác và tất cả mọi mối tương quan của chúng ta đều được thể hiện qua thân xác chúng ta. Chúng ta biết rằng trọng tâm của Kinh Thánh chính là mối tương quan có tính giao ước giữa Thiên Chúa và chúng ta. Ngay từ khởi đầu của Kinh Thánh, chúng ta đã thấy được sự thủy chung của Thiên Chúa. Ngài không ngừng mời gọi con người chung thủy với giao ước của Ngài. Mối tương quan này được các tiên tri so sánh với chính mối quan hệ vợ chồng. Nếu thân xác là cách thể hiện hữu và đi vào tương quan với người khác, thì cũng chính qua thân xác mà con người thủy chung hay không thủy chung. Chính qua thân xác chúng ta mà chúng ta nói lên sự thật về các mối tương quan của chúng ta. Giới răng thứ sáu xem trọng thân xác là bởi vì toàn bộ truyền thống Do Thái và Kitô giáo xem trọng thân xác. Xem trọng thân xác, truyền thống này mời gọi chúng ta ý thức rằng những mối tương quan có tính người nhất là những mối tương quan chúng ta thể hiện qua thân xác chúng ta. Bởi vì chỉ qua thân xác chúng ta mới tự tỏ bày mà thôi. Giới răng thứ sáu có mặt như một chứng nhân về các mối tương quan của chúng ta. Đặc biệt, các mối tương quan qua đó chúng ta liên kết với nhau bằng những lời thề hứa. Những người phối ngẫu cam kết với nhau trong chính thân xác của họ. Những người khấn độc thân cam kết cũng bằng chính thân xác của họ với cộng đoàn. Chúng ta thề hứa trong thân xác chúng ta. Qua lời thề hứa của chúng ta xem trọng thân xác của nhau. Giới răng thứ sáu có mặt như một chứng nhân về sự kiện chúng ta tuyên bố cam kết với nhau qua thân xác chúng ta. Trong hôn phối, sự cam kết được thể hiện qua việc giao hợp vợ chồng. Nhưng dĩ nhiên, nếu các mối tương quan của chúng ta tùy thuộc ở thân xác chúng ta, thì giới răng thứ sáu không chỉ nhắm đến các quan hệ tính dục, mà còn bao gồm mọi biểu lộ của thân xác. Một cái hôn, một cái bắt tay, một nụ cười, tất cả đều biểu lộ tính tương quan giữa người với người. Như vậy, giới răng thứ sáu là một nhắc nhở rằng mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ với người khác trong thân xác chúng ta muốn thắt chặt các mối liên hệ với nhau. Dĩ nhiên, giới răng này cũng không ngừng cảnh cáo chúng ta về những biểu lộ lệch lạc qua thân xác chúng ta. Trên hết, giới răng này cảnh cáo chúng ta đừng vi phạm lời thề hứa của chúng ta khi chỉ xem thân xác mình hay của người khác như một sự vật. Vi phạm như thế là phản bội vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, về đề tài bài học lịch sử về phát triển đất nước. Từ nhiều thập niên qua, hoàn cảnh nghèo khổ và lạc hậu sau chiến tranh, cũng như đời sống hưởng thụ duy vật chất ngày nay, khiến nhiều người tin rằng đồng tiền là đáp số cho mọi vấn đề. Qua thông tin của báo chí, cũng như qua dư luận, xem ra niềm tin đó ngày càng phổ biến, và là một nguyên nhân làm phát sinh những tiêu cực và tệ nạn xã hội. Trong tình hình đó, công cuộc phát triển đất nước ngày nay đòi hỏi cần có một niềm tin và niềm hy vọng có sức lành mạnh hóa đời sống con người và xã hội, bảo vệ sự tồn tại và phát triển trong chân lý, công lý và hòa bình. Lịch sử phát triển xã hội loài người xuyên qua các chế độ và các nền văn minh từ cổ chí kim, để lại cho hậu thế bài học vô giá này. Bí quyết của sự tồn tại và phát triển đất nước cũng như con người, không phải là gươm giáo, súng đạn, không phải là bạo lực, chiến tranh, khủng bố, cũng không phải là quyền lực, thế lực, tài lực, song là niềm tin vào chân lý và công lý, lòng quý trọng đối với tình huynh đệ và hòa bình. Đây là những giá trị nền tảng, đồng thời định hướng cho đời sống con người và xã hội. Nếu kiến thức khoa học kỹ thuật là phương tiện, thì niềm tin là sức mạnh tất yếu cho công cuộc phát triển. Khi chỉ có kỹ thuật mà thiếu những giá trị nền tảng và định hướng, thì sự phát triển thiếu tính vững bền, thiếu định hướng, do đó để lại những tiêu cực và tệ nạn xã hội như những bệnh tật trong đời sống xã hội. Trong công cuộc phát triển, con người là cùng đích, quyền lực, thế lực, tài lực chỉ là công cụ, còn những giá trị nền tảng và định hướng mới là nền móng. Điểm thứ nhất, xây đắp nền móng phát triển bằng chân lý, công lý, tình huynh đệ và hòa bình. Điểm thứ nhất, chân lý. Thiên hạ trong trời đất xưa nay đều ý thức và xác tín rằng sự sống và nhân phẩm là bẩm sinh, là thiên phú. Dân gian gọi đó là của trời cho. Tín đồ các tôn giáo tin rằng đó là quà tặng của đấng tạo hóa chí tôn trao cho loài người để quản lý vũ trụ tạo vật, vì sự sống, phẩm giá và hạnh phúc của con người. Đó là chân lý về sự hiện hữu và tự do của loài người trên trái đất, chân lý về nhân quyền và sự bình đẳng giữa người với người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. các bản hiến chương, hiến pháp, tuyên ngôn trên thế giới xưa nay đều đã ghi nhận chân lý khách quan đó. Dựa trên lời người dạy, gương người sống trong lịch sử loài người, người Công giáo tin rằng Đức Giêsu là hiện thân của chân lý tròn đầy, chân lý phản ánh trung thực và trọn vẹn thực tại tạo hóa con người vũ trụ. Chức năng của truyền thông xã hội là thông truyền trung thực chân lý và sự thật, nhằm mở đường cho mọi người tin tưởng liên kết với nhau và hợp tác xây dựng. Tính trung thực sẽ giúp cho truyền thông tránh biến chân lý và sự thật từ điều phản ánh thực tại thành điều có lợi riêng, là điều thường gây ra mâu thuẫn và sự nghi kỵ lẫn nhau. Thứ hai, công lý. Công lý đòi hỏi mọi người ý thức tôn trọng sự sống, nhân phẩm và sự bình đẳng giữa mọi thành phần trong cộng đồng xã hội. Công bằng xã hội đòi hỏi giới hữu trách tạo cơ hội đồng đều cho mọi người giàu nghèo phát huy tiềm năng và phẩm giá của mình, đồng thời tạo thuận lợi cho mỗi người học biết tôn trọng chân lý, đạo lý và lẽ phải. Có được những cơ hội thuận lợi đó, con người sẽ phát huy được khả năng sống trung thực, lương thiện, phục vụ cho công ích. Nhờ đó, con người sẽ vượt qua thái độ chỉ biết làm theo mệnh lệnh, hoặc chỉ biết chạy theo cơm áo gạo tiền bằng mọi giá và mọi cách như dối trá, lừa gạt, bạo lực, là những cách tạo thêm bất công và gây ra bất ổn trong xã hội. Thứ ba, tình huynh đệ. Khi được xây trên niềm tin vào chân lý và lòng tôn trọng đối với đạo lý và lẽ phải, tình huynh đệ sẽ được liên kết và thúc đẩy mọi thành phần xã hội chung sức vun tưới cho hạt giống tiềm năng của mọi người, sinh hoa an lành, kết quả thiện ích cho gia đình và xã hội. Tình huynh đệ đó còn được gọi là lòng yêu nước, là tình dân tộc, lòng bác ái vị tha, tình huynh đệ đại đồng. Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay, châm ngôn tứ hải giai huynh đệ là ánh sáng soi đường cho loài người xây đắp tình liên đới và tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển và thăng tiến của mọi dân tộc. Khuynh hướng cá lớn nuốt cá bé phát sinh từ nền kinh tế thị trường là động cơ thúc đẩy sản xuất, song nó cũng là một thứ lực phân rẽ và làm suy yếu sức sống của cộng đồng dân tộc. Điểm thứ tư, hòa bình. Hòa bình đích thực không chỉ là vắng bóng chiến tranh, song còn là kết quả của công trình xây dựng, bảo vệ và phát triển. Ba viên đá nền xây dựng tòa nhà hòa bình là chân lý, công lý và tình huynh đệ đại đồng. Gìn giữ và bảo vệ hòa bình lâu dài là nghĩa vụ của cả dân tộc và của mọi dân tộc. Nhiệm vụ của giáo dục trong gia đình cũng như trong nhà trường và xã hội là giúp mọi người ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ hòa bình, đồng thời quan tâm tránh những hành động làm xói mòn niềm tin vào chân lý, công lý và tình huynh đệ, cũng là những hành động làm suy yếu nền móng xây dựng hòa bình. Kết thúc, vai trò của những giá trị nền tảng và định hướng trong cuộc sống. Số 1. Trong lĩnh vực xã hội, niềm tin và lòng tôn trọng đối với những giá trị nền tảng là sức mạnh thúc đẩy mọi người chung sức đáp ứng những yêu cầu của đất nước ngày nay, là hàn gắn những vết thương chiến tranh còn đang rỉ máu, đang gây chia rẽ và tạo ra thế đối kháng trong lòng dân tộc, khắc phục những tiêu cực và tệ nạn xã hội nhằm lành mạnh hóa và thăng tiến đời sống gia đình và xã hội, xây dựng đất nước vững bền và phát triển con người toàn diện. Số 2. Trong lĩnh vực giáo dục, những giá trị định hướng là ngọn đuốc soi sáng cho giới hữu trách là gia đình, nhà trường, xã hội, có cái nhìn toàn diện về con người như là cùng đích của giáo dục và phát triển. Nền giáo dục toàn diện bao gồm mọi chiều kích nhân bản của con người, trí dục nhằm phát huy các tiềm năng trí thức là tiếp thu, ghi nhớ, phân tích, tổng hợp và sáng tạo. Kỹ dục nhằm phát huy khả năng ứng dụng và thực hành. Thể dục nhằm rèn luyện một thân thể cường tráng, làm cho tâm thần lành mạnh. Đức dục nhằm phát huy khả năng đồng hóa với những giá trị đạo đức, làm cho tâm hồn cao thượng. Khi dạy con người biết yêu chuộng chân lý, công lý, hòa bình, nền giáo dục sẽ giúp cho thế hệ trẻ tìm được lẽ sống và niềm hy vọng đối với tương lai của đất nước. Nền giáo dục đó sẽ tránh biến con người thành những sản phẩm hụt hẫng, què quặt, bệnh hoạn, sẽ tránh tiếp tay biến con người thành công cụ phục vụ cho những tham vọng ích kỷ của những thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội. Đồng thời đó cũng là tránh tạo thêm bất công và bất ổn trong xã hội. Số 3. Trong lĩnh vực kinh tế, những giá trị định hướng là chỉ nam mở đường cho mọi thành phần xã hội phát huy lòng yêu nước ngày nay. Đối với thành phần sản xuất, yêu nước là sống tự trọng và trung thực, không làm ra hàng dỏm, hàng giỏm, thuốc giả, bằng giả, học giả, song làm ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao. Yêu nước còn là quan tâm chăm lo cho đời sống công nhân và gia đình họ, chia sẻ và nâng đỡ lúc họ túng quẫn, tránh đối xử với họ như là phương tiện sản xuất. Đối với các giới tiêu thụ, yêu nước ngày nay là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nếu tình huynh đệ đại đồng và lòng tôn trọng tha nhân đòi hỏi không bài ngoại, thì lòng tự trọng đòi hỏi không xính ngoại đến độ để mình bị đè bẹp và bị tha hóa. Đối với các thành phần nắm giữ quyền lực, thế lực, tài lực trong xã hội, địa vị càng cao, càng có trách nhiệm đi đầu và dẫn đầu lòng tự trọng và lòng yêu nước. Đó cũng là bài học lịch sử từ những nước Á Châu phát triển hoặc đang phát triển ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, về bài học lịch sử về phát triển đất nước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những gì tôi đã tin, câu châm ngôn của tiền nhân để lại, cho bao nhiêu, lấy lại bấy nhiêu. Ở lành thì gặp lành, và ở ác thì gặp ác. Đó là một chân lý có giá trị tuyệt đối. Ông C. Smith kể câu chuyện sau đây. Người làm vườn thường đi chợ tại thành phố bên cạnh hàng tuần. Ông ta đeo vào hông con lừa, vào lưng và cổ của nó nhiều đồ quá nặng, tới nỗi người ta chỉ còn nhìn thấy đầu của nó mà thôi. Con đường dẫn từ chợ về làng phải đi qua rừng rậm, và người làm vườn bắt con lừa dừng lại, rồi trồng chất trên nó những cành cây mà ông ta cho là cần thiết để rào vườn. Ông ta tự nhủ mình, con lừa này chắc chắn có thể mang thêm những cành cây này. Nói rồi, ông lại chất thêm cây trên lưng nó. Một lúc sau, ông lại thấy những cành cây khô và bắt con lừa mang theo trên lưng vì ông nghĩ rằng những cành này chắc chắn sẽ làm đẹp cho vườn của mình. Ông lại tự bào chữa. Chắc con lừa này không cảm được sức nặng nhỏ bé này đâu. Rồi ông ta lại chất thêm cây trên lưng nó lần nữa. Trong khi đó, mặt trời mọc lên cao trên đầu, và mồ hôi ông đổ ra nhễ nhái. Ông cởi chiếc áo da nặng và đặt trên lưng lừa. Ông nói với nó, chúng ta gần tới nhà rồi, và chiếc áo này ngón tay út của ta cũng có thể đeo được, nhưng chả thể gì đối với bay phải không? Ông vừa dứt lời, con lừa khốn nạn lăn đùng ra, và cũng từ đó, người làm vườn không còn con lừa nào khác nữa. quý vị và các bạn thân mến, theo bà Louise Hay, phần đông chúng ta có những tư tưởng nông cạn, thẩm định về mình. Chúng ta đặt ra cho mình rất nhiều luật lệ và bắt mọi người cũng phải ứng xử và hành động như chúng ta nghĩ. Như chuyện của ông Smith về người làm vườn trên, một số người đã được rèn luyện khắt khe. Khi có dịp, họ cũng đối với người khác cách khắt khe như thế. Họ không có cơ hội để mở rộng và thay đổi não trạng. Đã có người gieo vào những người khác tư tưởng cổ hủ như đàn ông không được khóc, đàn bà không biết giữ tiền, hoặc chồng chúa vợ tôi. Có khi còn văn hoa bóng bẩy để nô lệ hóa người đàn bà với câu thơ cài trâm sửa áo vẹn câu tổng, mặt ngả trời chiều, biệt cõi đông. Chúng ta có cảm nhận được rằng đây là những tư tưởng cổ hủ và lệch lạc hay không? Thế nhưng, bao nhiêu người đã thuộc nằm lòng và lấy đó như phương châm dạy đời. Họ đã xây những thành kiến sai lầm như lâu đài để trốn mình và trốn người. Đáng buồn thay, đó lại là một chân lý nữa. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta học cách suy nghĩ, cảm nghĩ về mình như thế nào, và chúng ta cũng học về đời sống con người và những phản ứng của người lớn đang sống quanh chúng ta ra sao. Vì thế, chúng ta biết về mình, về người, về Thiên Chúa và về thế giới. Sự học hỏi này có thể sai hoặc đúng như những trường hợp dẫn chứng sau đây. Nếu chúng ta sống với những người đầy sợ hãi, khó tính, bị hối hận dày vò, luôn bản gắt cáu kỉnh, chúng ta sẽ trở nên sợ hãi, cáu kỉnh, bản gắt và khó tính như họ. Tiền nhân chúng ta cũng đã nói, gần mực thì đen và gần đèn thì rạng. Lòng con trẻ như tờ giấy trắng, người lớn muốn viết gì cũng được. Đó là sự thật, và chúng ta nên có thời giờ để nghĩ xem những gì bà Louise Hay và ông Smith đã nói trên. Họ là những người có kinh nghiệm và khôn ngoan, sẵn sàng chia sẻ với chúng ta. Nếu cha mẹ tin vào câu ca dao, thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi, thì đương nhiên chúng ta sẽ là những cha mẹ lúc nào cũng tìm dịp đập đánh con cái như mình đã tin, và họ cho đó là thương con. Có khi trong cái đập đánh đó, chúng ta ẩn giấu sự thù đời vì đã bị vùi dập, và bây giờ là lúc giận cá băm thớt cho được bù lại những gì chúng ta đã bị mất mát lúc còn sinh thời. Quý vị và các bạn thân mến, có những người chán ghét chính mình vì những kinh nghiệm bị bạc đãi bởi cha mẹ, bởi gia đình, làng xóm, và họ trở nên ủy mị, tiêu cực về mình. Họ thốt ra những lời như, tôi không bao giờ làm gì đúng cả. Cái đó là lỗi ở tôi. Nếu tôi nổi giận, tôi là người xấu, vân vân. Khi chúng ta nghĩ về mình như thế, chúng ta trở nên thất bại. Vì tư tưởng tạo nên lòng tin, và lòng tin tạo nên hoàn cảnh, và hoàn cảnh do tư tưởng làm chủ, nên không muốn cố gắng vươn lên vì không còn nghị lực nữa. Và cuối cùng, chúng ta làm khổ mình và làm khổ người. Đồng thời, chúng ta không còn biết ơn Thiên Chúa, người đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa không tác tạo nên rác rưởi bẩn thỉu. rác rưởi bẩn thỉu là do chúng ta tạo nên mà thôi. Quý vị thân mến, nhưng chúng ta không nên thất vọng, vì con Thiên Chúa là Chúa Giêsu, người gánh chịu hết những lỗi lầm của chúng ta, chính người sẽ chuộc chúng ta và thay đổi tư tưởng bảo thủ, ngu muội để chúng ta được sống tự do như con của Ngài. Ngài đã vượt lên từ cõi chết, Ngài đã sống lại thật như Ngài đã nói. Cái đó mới là niềm tin chính, niềm vui của người Kitô hữu vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho bao vấn đề đang đè nặng, và mặc cho mỗi người đều có những vấn đề khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một nhu cầu sâu xa chung, nhu cầu được thương yêu và nhu cầu biết rằng mình được thương yêu. Chúng ta luôn muốn cảm nghiệm rằng bất cứ điều gì chúng ta làm và bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta, tất cả đều có một ý nghĩa nào đó cho người đang dấn thân chăm sóc yêu thương ta. Nếu chúng ta không cảm nghiệm được, không biết rằng mình đang được ai đó yêu thương chăm sóc, thì cuộc đời có lẽ sẽ trở thành vô vị, sẽ làm cho chúng ta lo sợ rồi tuyệt vọng, đến độ có thể chối từ sự sống và tự tử. Nội dung sứ điệp Kitô mang đến cho chúng ta niềm xác tín rằng có một đấng cao cả hằng yêu thương chúng ta vô cùng và chăm sóc mọi sự
trong cuộc đời con người. Đấng cao cả đó là Thiên Chúa. Ngài không ngừng yêu thương con người, cả trong những giây phút đen tối nhất. Giống như một người mẹ không bao giờ ngừng yêu thương đứa con mình đã cô mang, cho dù đứa con đó có bỏ nhà đi hoang. Thì cũng thế, Thiên Chúa không ngừng yêu thương con người do chính Ngài tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa chê ghét tội lỗi, nhưng Ngài không bao giờ chê ghét chính con người. Cả khi con người quay lưng lại với Ngài vì những hành động tội lỗi, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn kiên trì tác động mời gọi con người trở lại với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy xác tín Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc từng người, mọi nơi và mọi lúc. Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng. Rủi khi cảm thấy tuyệt vọng, thì hãy can đảm chiến đấu, vì sẽ đến lúc ta vượt qua được cơn khủng hoảng. Hơn nữa, nếu ta là kẻ có đức tin, ta sẽ cảm nghiệm được sự trợ giúp của Thiên Chúa, đứng không bao giờ bỏ rơi ai biết chạy đến cùng Ngài. Chúng ta hãy ý thức rằng, sự tuyệt vọng là mối nguy hiểm thật sự. Nó hủy diệt mọi điều, mọi sự, và ngăn cản ta tìm ra giải pháp. Hãy nhìn đến trước, Thiên Chúa đã làm cho nước chảy ra từ tảng đá cho dân uống, khi họ biết chạy đến cùng Ngài. Không có niềm hy vọng là một xúc phạm đến Thiên Chúa. Những vấn đề gặp phải có là gì trước quyền năng vô biên và tình thương tràn đầy của Ngài? Thiên Chúa chỉ chờ đợi một điều là bạn biết chạy đến với Ngài, kêu xin Ngài trợ giúp, và Ngài chắc chắn sẽ trợ giúp. Hãy xác tín điều này. Cuộc sống của chính bạn không phải là điều bạn tự vẽ ra cho mình, nhưng là một ơn gọi, một sứ mạng, là điều Thiên Chúa mời gọi bạn thực hiện. Đó mới là cuộc sống thật. Lạy Chúa, đôi khi con cảm thấy mệt mỏi, chán nản và gần như tuyệt vọng. Có lẽ bởi vì con đã bỏ quên Chúa, và vì con quá kiêu ngạo muốn tự tạo ra cuộc sống mình. Chúa đã dùng những khó khăn, những thử thách để nhắc con nhớ lại sự mỏng giòn yếu đuối của mình, vừa để mời gọi con chạy đến với Chúa. Xin Chúa thương giúp con giữ vững niềm tin và đừng bao giờ tuyệt vọng. Xin thương củng cố niềm tín thác vào Chúa. Xin cho con biết lấy tình thương đáp lại tình thương và sống an vui trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Chúa luôn hiện diện và yêu thương con vô cùng. Amen.
Sẽ thấy vui, sẽ thấy vui. suốt đời không thấy lẻ loi qua bóng ngày đau thương bóng vơi bao nhiêu thương mến cho ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.